Quý vị và các bạn thân mến, sống ở đời, ai ai chẳng muốn được hạnh phúc, được luôn luôn vui vẻ, nhưng mỗi người lại quan niệm về hạnh phúc khác nhau. Có người coi hạnh phúc là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, và giá trị hạnh phúc của họ được đong đếm bằng đồng tiền. Không sai, vì mỗi người một quan niệm. Lại có những doanh nhân mà số của cải họ có nhiều tới mức khó lòng có thể tiêu hết được, trừ khi đem đi cho. Nhưng họ vẫn làm việc một cách hăng say, vì với họ, công việc chính là nguồn gốc đem lại hạnh phúc. Càng làm việc nhiều, họ càng cảm thấy hạnh phúc. Lại có những người coi hạnh phúc của người khác là hạnh phúc của mình, vì thế họ đi khắp nơi để đem lại niềm vui cho mọi người, hay đơn giản chỉ là những người xung quanh và những người họ yêu thương. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn rất nhiều người mất cả nửa đời người để đi kiếm tìm hạnh phúc, để rồi thứ họ coi là hạnh phúc kia thực ra chỉ là một thứ vô nghĩa, xa vời. Lúc ấy họ gục ngã, chán chường và tuyệt vọng. Và đã có những người dũng cảm đứng dậy và tỉnh táo làm lại, vì tìm kiếm hạnh phúc không bao giờ là muộn cả. Chúng ta cũng vậy, nhiều khi cứ ước mong những thứ vĩ đại quá cao mà chẳng để làm gì, rồi khi nhìn lại thấy mình đã đánh mất quá nhiều thứ xung quanh mình, những thứ đáng thuộc về mình, những thứ có thể đem lại hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc là khi có thể sống thật với con người của mình, sống theo trái tim của mình, chứ không phải lúc dưới một tấm mặt nạ nào. Có thể khóc khi buồn, buồn thật sự, và có thể cười khi vui, dù chỉ là một niềm vui nhỏ. Trên đại lộ thị trấn Tân Tạo, huyện Phiên Ngung, Quảng Đông, Trung Quốc, thỉnh thoảng lại xuất hiện một đám đông những người hiếu kỳ, tụ tập ở một góc đường. Họ chăm chú nhìn vào cái giỏ mây đặt bên đường. Nằm trong giỏ nhỏ và ngắn kia là một người dị dạng, tứ chi hoàn toàn bị gấp khúc, xương sống cong gập. Toàn thân chỉ còn da bao lấy đầu xương. Người ấy nằm bất động, chỉ có hai con mắt và miệng là cử động được. Ông lão Triệu Hiền Thần ngồi bên cạnh cái giỏ mây, cho biết người nằm trong giỏ là vợ ông, bà Đường Kim Tú. Ông nói, ngày trước, bà ấy cao 1m69, nặng 54 kg, giờ đây chỉ còn 24,5 kg. Cao không tới 0,7 m. Năm 1993, ông Thành quyết định rời quê nhà đi tìm cuộc sống mới. Ông đặt vợ vào một cái giỏ mây tự mình gánh đi. Một người đồng hương viết lại hoàn cảnh khốn khổ của họ và bệnh của bà Kim Tú lên một tấm giấy lớn cho họ mang theo qua khắp các tỉnh thành của Trung Quốc. Bà Kim Tú kể, chúng tôi đã qua 8 tỉnh rồi, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, vân vân. Hôm nay mới đến được Phiên Ngung này. Tuy thân thể bị teo nhỏ, nhưng giọng của bà vẫn còn trong trẻo, đầu óc hãy còn minh mẫn. Qua bao gian khó, ông thần vẫn cứ gắn vợ bên mình như là một bảo vật ông phải gìn giữ. Chúng tôi, hai người cùng khổ, nhưng nhất định phải ở bên nhau rồi. Ông thần vừa nói vừa nhìn vợ trìu mến. Tôi không thể bỏ vợ được. Nếu bà ấy mà chết trước, tôi không biết sẽ ra sao nữa. Bà Kim Tú, nằm trong giỏ, nghe được câu nói tình cảm của chồng, cũng bật cười. Đúng vậy, nếu chẳng may, ông ấy mà chết trước, tôi cũng không thiết sống nữa. Bà nói tiếp, nhiều năm trước, tôi từng nghĩ đến cái chết, nhưng tôi chẳng nghĩ đến chồng, đến chị và em trai tôi còn ở quê nhà, tôi lại không muốn chết nữa. Ông ấy gánh tôi trên vai 30 năm, vất vả vô cùng. Tôi biết, mình thật vô dụng. Những gì ông ấy đối với tôi, không thể một câu là kể hết được. Nói đến đây, bà khóc. Ông thần lau nước mắt cho vợ, vỗ về. Đừng khóc nữa, mai chúng ta về quê. Họ ra bến xe Quảng Châu, chuyến xe chiều đưa họ về lại cố hương Tứ Xuyên. Nhìn cảnh ông già 60 tuổi, gánh trên vai bà vợ 61 tuổi, lẻ loi ở bậc cửa xe, không ai mà không thấy xót xa. Nhưng họ thật sự có hạnh phúc vì được chở che cho nhau, được cùng bên nhau trong một nỗi thống khổ vận mệnh. Quý vị và các bạn thân mến, con người trải qua mọi thời đại, ai ai cũng khắc khoải đi tìm một nguồn hạnh phúc chân thật, trường cửu, một nguồn hạnh phúc thẳm sâu tận đáy lòng và sẽ không nhạt nhòa theo thời gian và những biến đổi của đời sống. Thế nhưng, đồng thời cũng thấy trong dòng đời không thiếu những nhà triệu phú, tỷ phú mà đời sống thật tẻ nhạt, quạnh hiu. Lại cũng không thiếu những minh tinh tài tử, sắc đẹp lộng lẫy, tài năng lỗi lạc, danh vọng cao ngất. Thế mà đã tự kết liễu đời mình vì đau khổ, thất vọng. Chúng ta cùng đọc những dòng chữ nói về tiền bạc như sau. Tiền bạc có thể mua được chiếc giường, nhưng không mua được giấc ngủ. Có thể mua sách vở, nhưng không mua được trí tuệ. Có thể mua thức ăn, nhưng không mua được sự ngon miệng. Có thể mua được nữ trang, nhưng không mua được sắc đẹp. Có thể mua căn nhà, nhưng không mua được mái ấm gia đình. Có thể mua được thuốc men, nhưng không mua được sức khỏe. Có thể mua sự lộng lẫy sang trọng, nhưng không mua được hạnh phúc và bình an. Có thể mua cây thập giá, nhưng không mua được đấng cứu chuộc. Có thể mua của lễ, nhưng không mua được thiên đàng. Những điều mà tiền bạc không thể mua được, thì chính Thiên Chúa có thể ban tặng cách nhưng không. Chính người là Thiên Chúa, và đấng cứu độ của con người. Chúng ta thú nhận tội lỗi cũng như yếu đuối, nghèo nàn của mình, và thưa với người rằng, còn muốn trở về. Chính nhờ bước chân tin yêu ấy mà chúng ta có thể khởi sự một cuộc sống mới, hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con biết, chính là không có Chúa thì đời chúng con chỉ toàn là lầm lỗi. Mọi sung túc, sang giàu mà không phải là Chúa thì chỉ là bần cùng khốn khổ. Xin cho chúng con biết đói khát được Chúa Giêsu chúc phúc. Phúc cho người đói khát điều công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
Xin cho con thôi buồn phiền, cho con luôn trọn niềm nguyện mến Chúa chung kiên, dù lắm nỗi oan khiên, tin Chúa là lẽ sống cho đời. Lạy Chúa.